thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát. Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư khuyên nhủ bạn đạo San Jose cố gắng lo tu và xây dựng tình thương yêu tha thứ, buông bỏ mọi sự tranh chấp, phải tạo dựng không khí cởi mở tràn đầy đức tính tu học, không còn sự mê chấp, đó mới là con đường hướng thượng vô bờ bến. Phải biết tự tu, tự tiến, dung lượng từ bi lúc nào cũng giá trị. Luật trời có trước luật đời, chúng ta biết nuôi dưỡng giải thoát thì mới về với chân tâm. Ngài nói rằng, những giọt nước mắt của Ngài đem lại trần gian, là ước mong rửa sạch những tâm hồn ô trược. Ngài còn nói rằng, trên đời này có hai loại nước mắt, một loại nước mắt rửa tâm thức ô trược, một loại nước mắt tạo tâm thức càng ngày càng ô trược hơn. Ngài khuyên chúng ta không nên nghe bất cứ một ai, chỉ hướng về chân lý mà đi thì sẽ đạt được kết quả tốt đẹp ở tương lai. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Vui Hạnh Tân Nguyệt của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại San Jose, California vào ngày 13 tháng 4 năm 1988.
San Jose, ngày 13 tháng 4 năm 1988. Thưa các bạn, hôm nay là một ngày vui của tất cả những người đã sử dụng chân tâm tu học về vô vi, được quy tụ nơi căn nhà của anh Tân và chị Nguyệt. Duyên trời sắp đặt rất rõ rệt. Mọi người bạn đạo hình như bước vào một nơi mới trong lành của mặt trăng vũ trụ. Một không khí cởi mở, thương yêu tha thứ, nhịn nhục, càng đầy đức tính tu học, không còn ôm sự mê chấp mà hướng về tâm đạo. Nam phụ lão ấu đều thông cảm và nhận thấy rõ quá khứ. Ta đã sử dụng lượng từ bi, nhịn nhục để tận độ chúng sanh. Nhưng ngày hôm nay là ngày tiến hóa chọn lọc cho chân tâm của mọi hành giả, để bỏ tất cả những gì vật chất tại thế gọi là ta có, ta phải chiếm, ta phải giữ, ta phải đạt, để rồi vui tâm thân vào chỗ ô trược đó. Bạn đạo San Jose với nhóm người có chân tâm tu học, dấn thân hy sinh và đạo đức đã thể hiện rõ rệt một con đường tu vô bờ bến, tràn đầy thương yêu tha thứ. mà buông bỏ tất cả những gì có thể bám víu ô trược tại thế mới đúng đường lối tự tu tự tiến, tâm hành dứt khoát hướng thượng trong đường giải thoát, sống chung với cộng đồng chư tiên Phật, tuy ôm xác phạm tâm thức đều hướng thượng. Chư vị có thể đến với một cách thanh nhẹ minh triết qua những lời kêu gọi của cha trong sự thanh tịnh quang độ tâm linh. Các bạn tuổi trẻ đã thấy rõ rằng dung lượng từ bi lúc nào cũng là giá trị. Từ bi cực độ là một biên giới thanh sạch, không được ôm bất cứ một lý do gì trần trượt. Thị phi nói rồi, phủi nhìn rồi chối, điều này vô vi không làm. Của chúng ta có, ai mua chim sẵn sàng dâng. Vì luật trời có trước luật đời, mọi người đã thấy rõ. Cùng bồn ba, có kế hoạch, có mê chấp, cũng không vượt qua khỏi luật trời. Trời lúc nào cũng sáng suốt, và tâm bản đạo đã nuôi dưỡng giải thoát, tức là đã về với chân tâm. Chân tâm lúc nào cũng đi con đường từ bi cởi mở, thương yêu và tha thứ. Rất rõ rệt. Tôi đã nói, ngồi lại với nhau là một điều rất khó đối với những người mê chấp, trần trược, tham lam, còn hãm chức vị, còn ham của cải, còn ham từ lời nói tranh chấp, mà quên hẳn sự dâng hiến trong lời hứa hẹn với bà cõi. Đó chính mình đã tạo sự tâm tối ngu muội mà không hay. Những giọt nước mắt của tôi đã đem lại trần gian và ước mong rửa sạch những tâm hồn ô trược đó. Nhưng họ vẫn chưa thấy giá trị. Rồi đây chính nước mắt của họ sẽ tạo sự ô trược các nơi, rồi đi tới chỗ phá hoại tâm lẫn thần. Ở đời này có hai loại nước mắt. Một loại nước mắt rửa tâm thức ô trược. Một loại nước mắt tạo cho tâm thức càng ngày càng ô trược. Cho nên trước khi các bạn rời khoa học Thiền viện Vĩ Kiên, tôi đã nói rõ, không nên nghe bất cứ một ai, chỉ hướng về chân lý mà đi, thì tự nhiên các bạn sẽ đạt tới mọi sự kết quả tốt đẹp ở tương lai. Thượng nguồn đã đến, mọi sự biến chuyển, tâm thức người thực hành ngày hôm nay mới thấy rõ giá trị của sự cởi mở. Các bạn càng thấy nhẹ nhàng hơn, bước vào thiền đường mới, căn nhà mới, tâm trạng mới, bông ánh trăng mới. Ánh trăng mới thanh nhẹ, ánh trăng mới không đem lại sự lu mờ, ánh trăng mới luôn luôn sáng suốt và tận độ chúng sanh. Không phải căn nhà, không phải mảnh đất, nhưng mà trực chỉ chân tâm. Ngày hôm nay tôi rất vui và rất mừng các bạn biết sử dụng tình người trong sáng suốt mà để đi tới sự thanh đạt cao cả của bề trên đã chỉ dẫn. Hoa sen muốn vượt khỏi bùn lầy
thì chính nó phải vòi lên. Mà ngày hôm nay các bạn đạt được chân tâm thanh nhẹ cũng do sự công phu tu học và hướng độ của cha đã độ cho các bạn. Không phải là con nít nữa, chúng ta là người lớn, phải đi trên con đường thanh cao cởi mở. Những người đã có vị trí làm mạnh thường quân khai triển tâm linh để tiến tới vô cùng tận độ chúng sanh, nhưng mà ngược lại đã đi vào chiều sai, tự hại lấy mình. Nhưng biết làm sao, chiều hướng nào cũng là chiều hướng tiến hóa. Mọi người đều có cái lý luận tu, nhưng mà họ xem chân tâm họ có đã tu chưa. Lương lẹo không trường tồn, nhưng mà nó chỉ sắp đặt ra bài học, mà bài học đó chỉ là ở lại và giúp mọi người tiến thôi, chứ nó không có bao giờ được tiến. Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu sự hy sinh của bề trên đã tận độ cho những người lầm đường lạc lối quay về với chính họ và để buông bỏ tất cả và trở về với một ngôi vị tốt đẹp, dân thần, hy sinh và đạo đức. Nhưng rốt cuộc rồi cũng tìm lẽ u ơ mà tách rời một khối thanh tịnh tốt đẹp, thì làm sao có sự phát triển ở tâm linh cho tương lai. Các bạn đã xét rất đúng, ngày hôm nay mới có thiền đường mở. Mà trong không khí của thiền đường hiện tại các bạn thấy thế nào? Vui thật là vui, yêu thật là yêu, thương thật là thương. Thương một ánh trăng mở, thương một góc trời cỡ mở ba la, hướng thượng. Thương trong một tình thương không bao giờ bỏ nhau. Cho nên thiên cơ bất khả lậu, thời gian đến là phải đến. Thời gian nó dứt khoát thì nó phải dứt khoát. Cho nên may thay và lành thay, các bạn có duyên, có cha đã hy sinh làm nhiều việc vì con, thương con, tận độ con, hành động cho đến giọt nước mắt. Ngày hôm nay thấy các bạn thấy rằng tiền bạc là gì, của cải là gì, khí giới tình thương và đạo đức là gì. Ngày hôm nay các bạn đã vác khí giới tình thương trong tâm cũng như trên vai các bạn đi khắp nơi đây đó, rồi sẽ quang độ tâm linh và để cho mọi người thấy rõ rằng hành động của người vô vi không có thể dịch sai những chân lý được. Chân lý là chân lý, khi ta hứa ta phải làm, dù ngày mai chết, một phút sau mất đi cũng phải làm. Hứa với ai các bạn? Hứa với trời Phật, hứa với một góc trời đại la rộng lớn, thanh nhẹ, nguy nga ngoạn mục, chứ không phải hứa với cái đám ô trược bè lũ, bè phái, để làm gì? Để chung đầu vào cái chỗ gom cùm, khuôn khổ và không có phát triển được. Ngày hôm nay các bạn có một cơ hội thoải mái biết giá trị tu và tu trong thực hành, không chờ tới diêm vương hỏi tội. Ta hỏi tội ta thực hành mỗi đêm, tức là ta hỏi tội ta. Và các bạn đã chứa được tội, các bạn mới thanh nhẹ, mới nghe theo lời chân lý để tiến qua. Thì các bạn sẽ được vui mãi mãi. Thiên đường của các bạn là tâm, thiên viện của các bạn cũng là tâm. Mà tâm các bạn được thoải mái rồi, nơi nào các bạn cũng có thể phát triển. huynh đệ tỷ muội vui, thương yêu, cởi mở và xây dựng, tin cậy lẫn nhau. Khi các bạn phát tâm tin cậy rồi, các bạn mới thấy rằng mục nhọt nằm ở đâu. Nếu các bạn không chịu tin cậy thì không thấy ai gạt mình. Mà tin cậy rồi thì ai gạt bạn thì các bạn thấy nó lộ rõ một cái mục nhọt đó ra rồi. Thì tự nó sẽ đi trong định luật sanh trụ hoại diệt, vô phương cứu chữa. Chúng ta là người tu theo khoa học, quyền bí, Phật Pháp. Hiện tại, kiểm chứng rõ rệt từ giai đoạn một. Từ bước một, từ lời nói, từ tư tưởng, từ kiến thức này tới kiến thức nọ, các bạn đã tiến rất rõ rệt. Ngày hôm nay nhìn nhau bằng một tình thương. Không có sự gì phải vị nể lẫn nhau, nhưng mà cái tình thương đó nó bao trùm tất cả. Tình thương là nó đem lại sự quấn bình đạo đức các nơi các giới ở tương lai.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng để tiếp tục chương trình. Xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Nhìn Khóc Thầy, lời thơ của Thiền sư Vương Sĩ Hằng do Mai An phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của anh Duy và đến quý vị.
Chiều mưu đề tiên, cốc thầy lưu luyến tình cha, nhìn cốc thầy tư hòa tự tiến, nhìn cốc thầy quyên chuyên đường thu. Nhìn cốc thầy dài mưu quy thân, nhìn cốc thầy chăn tất chẳng hờn, nhìn cốc thầy lành ơn tiên hóa, nhìn cốc thầy thật thà thanh tịnh. Nhìn cốc thầy thọ linh cha yêu, nhìn cốc thầy bao nhiêu tình đẹp, nhìn cốc thầy tư dẹp đường sân, nhìn cốc thầy lần lần tiên hoa, nhìn cốc xóa tội ngu. Nhìn cốc thầy an du tự tiên, nhìn cốc thầy tâm sống tạm yên, nhìn cốc thầy tâm sống tạm yên.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, con muốn được hỏi để rõ hơn về vấn đề niệm Phật. Thì khi niệm Phật, chúng con nên trụ ý ở trên đỉnh đầu hay là trụ ở sau mỗi chữ, thì trụ ở điểm Nam Mô A Di Đà Phật?
Nam Mô A Di Đà Phật quanh người là những người mới tu. Người mới tu nó vô nó trời ơi tôi Thiên Chúa giáo mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi tôi đạo hồi mà khi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật đâu được. Nên mình phải cắt nghĩa cái lý do đó niệm để chấn động sáu cái luân xa đó và để mở sáu cái luân xa đó. Chứ người ta hiểu rồi nguyên ý, người ta tập trung ở bên trên nhưng mà nó vẫn mở đều sáu cái đó. Bởi vì cái đường đó, cái câu niệm đó nó phải chạy về đó chứ không chạy đi đâu. Nhưng mà những người mới tu mình phải cắt nghĩa đó. Đây là không phải mê tín, đây là kỹ thuật mở lục tâm để thức hồn và để biết rằng cái đấng mình kính yêu ở đâu, để mình tương hội dễ dãi và mình học hỏi đứng đắn hơn.
Thưa Thầy, khi niệm Phật mình trụ chỗ nào?
Trong mạng. Thưa Phật, tình đủ lực lượng họ nâng mình lên, tung tung dễ sáng và mở hát lên để tung tung vật trong tập tự lần đi đến trơn bê thì không có ngửa óc lên đó đâu có được, không có ngửa cọc lên đó được. Thực từ từ mình đủ lực lượng thì tự nhiên nó phải nó mở như vậy thì nó mới tiếp xúc được luồng điện cái trong vũ trụ.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay ở sáu lưng sàn?
Không, sáu cái việc đó đối với mấy cái người mới tu thôi. Bây giờ mình tu lâu mình chỉ niệm ngay trung tâm Bồ Đào và mình chuyển xuống ở dưới này, bắt nó phải niệm Phật như chủ nhân ông, thì cái tánh sân nó mới dẹp, tánh nóng nó mới tắt. Vì nó hướng ngoại quá nó nóng, mà bây giờ anh hướng nội bắt ở trong này nó niệm Phật thôi, nó không có ngó chuyện bên ngoài nữa đâu mà nóng. Bắt bây giờ anh chia ra hai khối, anh thấy rằng tay chân là lệ thuộc dưới quyền sáng suốt của anh điều khiển, anh thấy phải không? À, còn ở trên này anh niệm Phật anh đem lên đỉnh đầu được, mà tại sao anh không có thể đem xuống dưới này để dạy cho chúng nó niệm Phật thay vì cho nó phát ra những cái âm thanh nặng trược? Bắt nó niệm Phật thì cái thức hòa đồng nó mở rồi, cái tâm thức nó mở rồi, nó không có nói chuyện hung hăng nữa. Cái ý mình phải chuyển bắt nó dưới niệm, kêu các người phải niệm như tôi. Như nói trong miệng vậy, cái ý anh ấy, phải niệm tôi mới cho anh đứng dậy, phải niệm tôi mới cho anh cơm. Anh phải bắt nó làm việc theo lệnh của anh. Chứ phần chủ nhân ơn đâu có mắng mớ gì. Nó tu thì dễ lắm, nhưng mà ở dậy ở dưới nó khó. Từ ở rúng sắp xuống nó khó nhất. Mà từ ở rúng sắp xuống mà nó niệm Phật thanh thản rồi đó, anh thấy như anh ngồi tòa xe. Vì tất cả toàn dân của anh tu rồi thì nước anh nhẹ. Mà toàn dân không tu thì ở trên nó không có làm gì nổi hết. Anh thấy không? Thành ra tôi mới làm ra cái băng Nam Mô A Di Đà Phật. Để khi anh ngồi, anh vừa truyền cảm cho nó, kêu nó niệm, và anh mở cái băng đó để cho nó bắt chước nghe theo. Vì anh nhiều nhiều công việc làm trong ngày, nó có thể, ông có bỏ dứt tất cả chuyện đời mà anh đi tu được. Thành ra tôi mới làm cái cuốn băng Nam Mô A Di Đà Phật cho mọi người để hỗ trợ cho lục căn lục trần thực hiện. Qua cái ý của chủ nhân ông, bắt buộc nó phải nghe lời theo ông Tám niệm vậy. Tìm thời gian đấy em à.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay niệm ở sáu luân xa?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật những người mới tu ban đầu phải niệm sáu luân xa để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung tâm chân mày và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, thành ra đâm ra mê tín. Cái phương pháp này là tự khai mở thân thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trung tâm chân mày và phát triển lên chỗ trán và trên má bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó tụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tâm chân mày xuất phát ra trước hết.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái lý khai lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu. Thì qua một thời gian, con thấy đã trụ được ở trên đỉnh đầu. Rồi một thời gian sau này, con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điển ở trên đỉnh đầu để niệm Phật thì là lại muốn kéo xuống, thấy cái luồng điển kéo giữa trán. Như vậy xin thầy giải thích cho con.
Niệm lúc niệm Phật ban đầu con không có chú ý ngay trung tâm chân mày, chiếu lực lượng lên đó, chú ý ngay trung tâm chân mày nó đầy đủ rồi tự nhiên nó lên chính giữa trán được bằng lại thiền cảnh, lúc đó nó mới nhập vào Phật giới. Con này con nghĩ ngay, vì phải làm lại cho nó điều đẳng vậy thôi.
Dạ, thưa thầy, như vậy là bây giờ
cái trường hợp... Chú ý này trung tâm chân mày.
Trung tâm chân mày thì...
Để nó sửa tánh.
Dạ, thì không có sai thế không?
Thì không sai, cái chú ý trung tâm chân mày, việc của gấp bên trên trung tâm bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi, không có lo. Sau này có thấy ánh sáng lên bộ đầu cũng đừng ngó theo, cũng chú ý ngay trung tâm chân mày. Thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.